Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thanks for the Feedback, The Science and Art of Receiving Feedback Well là một cuốn sách phi hư cấu về giao tiếp, tâm lý học ứng dụng và phát triển cá nhân do Douglas Stone và Sheila Hin viết. Thay vì chỉ tập trung vào cách góp ý cho người khác, sách đi thẳng vào một phần thường bị bỏ quên nhưng rất quan trọng, đó là cách tiếp nhận phản hồi sao cho hiệu quả. Tác giả cho rằng vấn đề không nằm ở chỗ phản hồi luôn đúng hay luôn sai, mà ở việc người nhận dễ bị chạm vào cảm xúc, danh dự và cách nhìn về bản thân. Từ đó, cuốn sách đưa ra một khung phân tích rõ ràng về 3 loại phản hồi, 3 kiểu kích hoạt phòng vệ và nhiều cách thực hành để biến phản hồi thành thông tin hữu ích. Đây là một cuốn sách thực tế, phù hợp cho môi trường làm việc, quan hệ cá nhân và bất cứ bối cảnh nào có đối thoại về đánh giá, góp ý hoặc cải thiện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 3 loại phản hồi khác nhau và vì sao phải tách chúng ra. Một đóng góp cốt lõi của cuốn sách là phân biệt rõ 3 loại phản hồi, gồm ghi nhận, huấn luyện và đánh giá. Ghi nhận nhằm khích lệ và tạo cảm giác được công nhận. Huấn luyện nhằm giúp người nhận làm tốt hơn trong kỹ năng, hành vi hoặc cách tiếp cận. Đánh giá lại cho biết mức độ đang đứng ở đâu so với tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng. Tác giả nhấn mạnh rằng nhiều cuộc trò chuyện thất bại vì trộn lẫn 3 mục đích này vào cùng một lúc. Khi một người đang cần được công nhận nỗ lực mà lại nhận thêm lời chỉ dẫn sửa sai, họ dễ cảm thấy bị phủ nhận. Khi cần biết vị trí của mình trong hệ thống, họ lại không muốn nghe một chuỗi lời khuyên mơ hồ. Việc tách 3 loại phản hồi không chỉ giúp người nói rõ ý hơn, mà còn giúp người nghe hiểu đúng mình đang nhận thông tin gì. Đây là điểm quan trọng vì nó biến phản hồi từ một trải nghiệm gây nhiễu thành một cuộc trao đổi có cấu trúc, nơi mỗi loại thông điệp phục vụ một mục đích riêng. Thứ hai, 3 kiểu kích hoạt phòng vệ làm phản hồi trở nên khó nghe. Cuốn sách giải thích rằng phản ứng tiêu cực trước phản hồi thường không phải vì người nghe cố chấp, mà vì các kiểu kích hoạt tâm lý tự nhiên. Kích hoạt về sự thật xảy ra khi phản hồi bị cảm nhận là sai, bất công hoặc không liên quan, khiến người nghe lập tức muốn bác bỏ. Kích hoạt về quan hệ xuất hiện khi cảm xúc đối với người góp ý, mức độ tin cậy hoặc lịch sử giữa hai bên làm lệch cách tiếp nhận nội dung. Kích hoạt về bản sắc là trường hợp phản hồi chạm vào hình ảnh bản thân, làm người nghe thấy mình kém cỏi, thất bại hoặc không còn là chính mình. Tác giả không xem những phản ứng này là lỗi cá nhân, mà là cơ chế bảo vệ rất phổ biến. Tuy nhiên, nếu không nhận diện được chúng, người nghe sẽ bị cuốn vào phòng thủ, thay vì phân tích điều hữu ích trong thông điệp. Giá trị của khung này nằm ở chỗ nó cho phép người đọc gọi tên đúng vấn đề. Khi đã biết mình đang phản ứng vì nội dung, vì người nói hay vì tự trọng, ta sẽ có cơ hội tách cảm xúc ra khỏi thông tin và xử lý phản hồi sáng suốt hơn. Thứ ba, người nhận phản hồi cũng có quyền chọn cách xử lý thông tin. Một luận điểm quan trọng của sách là nhận phản hồi tốt không có nghĩa là phải đồng ý với mọi lời góp ý. Tác giả cho rằng người nhận vẫn có quyền quyết định phần nào hữu ích, phần nào cần kiểm tra lại và phần nào nên bỏ qua. Cách tiếp cận này rất khác với quan niệm thụ động, nơi phản hồi được xem như mệnh lệnh, phải làm theo ngay. Cuốn sách khuyến khích người đọc chuyển từ phản ứng tức thì sang thái độ tò mò, hỏi lại để làm rõ và tìm xem phía sau một nhận xét còn có điều gì đáng học. Điều này đặc biệt hữu ích khi phản hồi đến trong lúc căng thẳng hoặc được diễn đạt vụng về. Người nhận có thể tách nội dung khỏi cách truyền đạt, rồi tự hỏi điều gì đúng, điều gì chỉ đúng một phần và điều gì cần ngữ cảnh bổ sung. Chính việc giữ quyền lựa chọn này giúp phản hồi bớt mang tính đe dọa. Nó cũng tạo ra sự trưởng thành trong giao tiếp vì người nghe không chỉ tự vệ, mà còn biết xử lý dữ liệu về bản thân một cách có chủ đích. Đây là điểm làm sách khác với những hướng dẫn phản ứng máy móc. Thứ tư, cách đặt câu hỏi để biến phản hồi mơ hồ thành thông tin dùng được. Cuốn sách không dừng ở lý thuyết tâm lý mà còn cung cấp những cách thực hành rất cụ thể để làm cuộc trao đổi phản hồi hiệu quả hơn. Một đề xuất nổi bật là đừng hỏi chung chung kiểu có góp ý gì cho tôi không, vì câu hỏi đó dễ quá rộng và khiến người khác lúng túng. Thay vào đó, hãy hỏi những câu hẹp hơn, tập trung vào một điểm cụ thể đang cản trở bạn. Ngoài ra, sách khuyến khích yêu cầu ví dụ làm rõ bối cảnh và tìm hiểu điều gì trong hành vi của mình đang tạo ra tác động không mong muốn. Cách đặt câu hỏi như vậy giúp người nghe chuyển từ trạng thái bị phán xét sang trạng thái cùng điều tra vấn đề. Nó cũng giảm nguy cơ hiểu sai ý người góp ý, vì rất nhiều phản hồi thất bại ở chỗ câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý lại rất rộng. Khi người nhận biết chủ động khai thác thông tin, phản hồi trở thành nguồn dữ liệu thực tế chứ không chỉ là nhận xét cảm tính. Đây là một trong những phần có tính ứng dụng cao nhất của cuốn sách, nhất là trong công việc quản lý, đánh giá nhân sự và quan hệ đồng nghiệp. Cuối cùng, ứng dụng của sách trong công việc, quản lý và quan hệ cá nhân, điểm mạnh của cuốn sách là khả năng áp dụng rộng, không chỉ trong môi trường văn phòng mà cả trong quan hệ gia đình, hôn nhân và các tương tác hàng ngày. Trong công việc, người đọc có thể dùng sách để hiểu vì sao nhân viên phản ứng với đánh giá hiệu suất, vì sao cấp trên và cấp dưới thường hiểu lệch nhau, và vì sao cùng một câu nói lại tạo ra trải nghiệm rất khác nhau. Trong quan hệ cá nhân, sách hữu ích khi hai người muốn góp ý cho nhau mà vẫn giữ được sự tôn trọng và an toàn cảm xúc. Tác giả cũng cho thấy phản hồi không chỉ là kỹ năng giao tiếp mà còn là một phần của học tập suốt đời. Người biết tiếp nhận phản hồi tốt sẽ ít mắc kẹt trong tự ái, đồng thời dễ thích nghi hơn trước thay đổi. Tuy vậy, sách không hứa hẹn một công thức giải quyết mọi mâu thuẫn. Nó thực tế ở chỗ thừa nhận phản hồi đôi khi vẫn khó, vẫn đau và vẫn cần thời gian để xử lý. Chính sự cân bằng giữa lý thuyết rõ ràng và tính ứng dụng đời thường làm cho cuốn sách bền giá trị, đặc biệt với những ai làm việc trong môi trường nhiều đánh giá và góp ý liên tục. Kết luận, Thanks for the Feedback phù hợp với những ai thường xuyên nhận đánh giá trong công việc, quản lý đội nhóm, làm nhân sự, dạy học, tư vấn hoặc đơn giản là muốn cải thiện cách giao tiếp trong các mối quan hệ gần gũi. Giá trị lớn nhất của sách là nó đảo trọng tâm quen thuộc, từ cách cho phản hồi sang cách nhận phản hồi, một kỹ năng ít được dạy nhưng ảnh hưởng rất lớn đến học tập, hợp tác và phát triển cá nhân. Người đọc sẽ học được cách nhận diện phản ứng phòng vệ, phân biệt ba loại phản hồi và đặt câu hỏi để lấy ra phần hữu ích thay vì chỉ phản ứng với cảm xúc ban đầu. So với nhiều sách kỹ năng giao tiếp khác, cuốn này nổi bật ở khung phân tích tâm lý rất rõ và ở cách nó nhìn phản hồi như một quá trình hai chiều, nơi người nghe cũng có trách nhiệm định hình kết quả. Nó không tô hồng phản hồi, mà thừa nhận phản hồi có thể sai, khó nghe, thậm chí vụng về, nhưng vẫn có giá trị nếu biết xử lý đúng. Vì vậy, đây là cuốn sách thực dụng, sâu sắc và khác biệt trong nhóm sách về giao tiếp và phát triển bản thân. Nếu bạn muốn ủng hộ Douglas Stone, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!